là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Yên Bái, tiếp đó là ghi nhận công tác ôn tập thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại một số trường trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững CCS phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức đào tạo xây dựng năng lực cho các cơ sở cơ khí địa phương để tham gia vào chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích VCBG. Hiện nay trên thế giới, năng lượng sinh khối là nguồn năng lượng thứ tư, chiếm tới 15% tổng năng lượng tiêu thụ toàn thế giới. Ở các nước đang phát triển, năng lượng sinh khối thường là nguồn năng lượng lớn nhất, chiếm 35-45% tổng nguồn cung cấp năng lượng. Tiềm năng về năng lượng sinh khối của Việt Nam được đánh giá là rất đa dạng và có trữ lượng khá lớn, khoảng 118 triệu tấn mỗi năm, bao gồm khoảng 40 triệu tấn rơm rạ, 8 triệu tấn trấu, 6 triệu tấn bã mía và trên 50 triệu tấn vỏ cà phê, vỏ đậu, phế thải gỗ. Theo Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, tiềm năng sinh khối gỗ năng lượng lên đến gần 25 triệu tấn, tương đương với 8,8 triệu tấn dầu thô. Năng lượng sinh khối phụ phẩm nông nghiệp của nước ta gồm rơm, rạ, trấu, bã mía và các loại nông sản khác lên đến gần 53,5 triệu tấn, tương đương với 12,8 triệu tấn dầu thô. Đối với tỉnh Yên Bái, phần lớn người dân sống bằng nghề nông, do đó lượng rác thải ra môi trường không hề nhỏ, gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Do vậy, việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn cộng đồng. Với cách tiếp cận khoa học, dự án sẽ tạo dựng lên một hệ sinh thái bền vững, áp dụng công nghệ khí hóa sinh khối, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm và giải được bài toán về chất thải tại nông thôn Việt Nam. Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong 3 ngày bao gồm cả lý thuyết và thực hành gia công thiết bị. Sau khóa đào tạo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ có thể dịch chuyển sang năng lượng xanh, tạo ra thu nhập từ nguồn năng lực đang bị lãng phí và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng 4 tháng qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp nên công tác thu phát triển đối tượng đạt nhiều kết quả tích cực. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 432 tỷ đồng, tăng hơn 34,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Hiện tỉnh có trên 53.240 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 1.412 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 93,8% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 22.695 người, tăng 5.343 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 71% kế hoạch. 44.493 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1.465 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 92,83% kế hoạch. Riêng số người tham gia bảo hiểm y tế là 762.394 người, giảm 42.375 người so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ bao phủ 90%. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao Thị xã Nghĩa Lộ được khởi công từ tháng 9 năm 2021 do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung đảm nhiệm thi công, có tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng. Công trình gồm nhà thi đấu sinh hoạt văn hóa thể thao thiết kế khung bê tông cốt thép, mái tôn, có diện tích sử dụng hơn 2.000 m2 và sức chứa trên 1.500 chỗ ngồi, cùng khuôn viên hệ thống thoát nước, nhà, bãi để xe. Nhờ đẩy nhanh tiến độ, thi công nên đến nay, đơn vị đã thực hiện được khoảng 80% khối lượng công việc. Công ty phấn đấu đến đầu tháng 9 năm 2022 sẽ hoàn thành đưa công trình và phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao của địa phương và khu vực phía Tây của tỉnh.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn, sẵn sàng sơ tán di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê, kè, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công sửa chữa và việc vận hành các thủy điện nhỏ, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó phải sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh phân luồng nhân lực, huyện Văn Chấn đã xây dựng thí điểm về giáo dục hướng nghiệp phân luồng cho học sinh tại 5 xã, đó là Suối Giàng, Thượng Bằng La, thị trấn Nông Trường Trần Phú, xã Sơn Thịnh và xã Đại Lịch. Cùng với việc xây dựng 5 xã điểm về giáo dục hướng nghiệp năm học 2020-2021, 8 trường của huyện Văn Chấn đã đưa các nghề truyền thống vào giảng dạy với 538 học sinh được thi cấp chứng chỉ nghề năm 2021. Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho gần 600 lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để rà soát, khảo sát nhu cầu lao động có kế hoạch đào tạo. Hàng năm huyện cũng thường xuyên khảo sát đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực ở khu vực nông nghiệp nông thôn, xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực theo cơ cấu ngành nghề và tổ chức đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu thực hiện các chương trình đề án về phát triển nông lâm nghiệp và yêu cầu giải quyết việc làm. Trung bình mỗi năm đã tổ chức được trên 10 lớp với gần 1.000 học sinh tham gia bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 5, ông Trần Xuân Thụ, sinh năm 1965, trú tại xã Tân Hương, huyện Bình khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 70 thì bị một chiếc xe mô tô đi cùng chiều gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường. Thấy nạn nhân nguy kịch, một cán bộ trong đội đã dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Tổ công tác vẫn đang tiến hành truy tìm tung tích người gây tai nạn bỏ chạy để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt và làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tỉnh Yên Bái cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh là 98% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình nước sạch nông thôn, ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Công trình nước sạch tại thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên được xây dựng từ năm 2010, phục vụ cung cấp nước cho gần 200 hộ dân trong thôn. Cũng bởi vai trò quan trọng của công trình này trong cuộc sống mà người dân ở đây luôn trân trọng và giữ gìn, để công trình được bền và phát huy hiệu quả cao nhất, xã Tân Nguyên đã giao cho hợp tác xã dịch vụ tổng hợp trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và vận hành. Ông Hoàng Thăng Long, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tân Nguyên, huyện Bình nói:
Góc độ quản lý thì phân công nhiệm vụ quản lý về mặt vệ sinh, rồi là thau rửa, rồi là công tác là sửa chữa kịp thời cho bà con nhân dân ở các như các trụ vòi.
Xã Tân Nguyên có trên 1.500 hộ thì có tới gần 1/2 số hộ không thể đào giếng lấy nước phục vụ sinh hoạt do lẫn phù sa chứa nhiều tạp chất. Từ nhiều năm trước, bằng các nguồn vốn khác nhau, xã được đầu tư xây dựng 4 công trình nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân. Những công trình nước sạch này đã đem lại một diện mạo mới cho xã, không chỉ các hộ dân được hưởng lợi trực tiếp mà các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn cũng không còn vất vả lo lắng tìm nguồn nước sạch. Các công trình nước sạch cùng với ý thức của người dân được nâng lên là yếu tố cơ bản để xã Tân Nguyên thực hiện thành công tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Cô giáo Hoàng Thu Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên nói:
Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên chúng tôi thì trong những năm qua và đặc biệt năm học 2021-2022 thì chúng tôi đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện các công trình nước sạch. Khi mà nhà trường sử dụng thì hàng năm chúng tôi thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra. Công trình nước sạch của chúng tôi thì đảm bảo đáp ứng yêu cầu.
Cũng như ở Tân Nguyên, tại xã Đông An, huyện Văn Yên, nếu như trước đây hơn 1.000 hộ dân tại 4 thôn của xã Đông An vẫn phải tự bắc ống dẫn nước từ trên đỉnh núi để sinh hoạt, thì giờ đây các hộ này đã được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước do nhà nước đầu tư xây dựng. Với sự xuất hiện của công trình này, quan điểm của người dân về nước sạch hợp vệ sinh cũng dần thay đổi. Ông Lý Văn Nhiềm, trưởng thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên, nói:
Dân rất phấn khởi. Đấy. Thì là bây giờ là nếu mà không có cái nước này thì nhà nước đầu tư cho dân thì dân không biết để bây giờ sinh hoạt cái nước nào ở đâu được. Bây giờ các khe là nhiễm hết rồi, thì giếng cũng không dùng được nữa. Thì là tôi 100% là dân hộ thôn tôi là dùng cái nước công trình này là 100% là dân rất phấn khởi.
Công trình nước sạch xã Đông An, huyện Văn Yên lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ năm 2010 đến năm 2019, được đầu tư, nâng cấp, xây dựng với tổng kinh phí lên tới gần 12 tỷ đồng. Đây là công trình tiêu biểu cho mô hình cung cấp nước sạch hợp vệ sinh ở miền núi với hệ thống đường ống dẫn nước, các bể lắng, bể lọc, bể chứa đạt tiêu chuẩn, có khả năng cung cấp trên 175.000 mét khối trên năm. Để công trình hoạt động hiệu quả, xã Đông An đã thành lập ban quản lý công trình cấp nước có nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác công trình, thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp nước để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình trong quá trình sử dụng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, thành viên tổ quản lý nước sạch xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
Trong quá trình vận hành để mà hoạt động được chuyên chu thì anh em rất đồng nhất, gọi là thường xuyên là duy tu bảo dưỡng từ các hạng mục như hầm, hố van, xúc nọc, bể lắng, bể lọc, là có một cái lịch định kỳ là giao cho một cá nhân nào đấy phụ trách từng mảng.
Từ nhiều năm qua, bằng các nguồn vốn khác nhau, toàn tỉnh đã xây dựng được 352 công trình cấp nước tập trung và 100.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ hợp vệ sinh tại nhiều địa phương. Việc xây dựng các công trình nước sạch tại Yên Bái đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho các hộ dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, cải thiện điều kiện nước sạch, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo sức khỏe cho người dân, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh toàn tỉnh đến nay là 92%. Đặc thù của những khu vực nông thôn tại Yên Bái là hoạt động phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhận thức thói quen của người dân nông thôn trong bảo vệ môi trường chưa cao, tình trạng ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải trong sinh hoạt, chăn nuôi ngày càng đáng ngại. Trong khi đó, môi trường là một trong 19 tiêu chí quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy, cùng với việc đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, tỉnh Yên Bái cũng xác định làm tốt vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tại rất nhiều xã trong tỉnh cũng đã thành lập các tổ thu gom rác thải sinh hoạt để xử lý tập trung, các tổ tự quản bảo vệ môi trường, bảo vệ đường làng ngõ xóm. Thành viên của các tổ tự quản là người dân trong xã và do nhân dân đóng góp kinh phí để duy trì. Nhờ các tổ này mà công tác bảo vệ, giám sát hoạt động môi trường ở nông thôn được đảm bảo. Chị Lương Thị Hằng, thôn Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Là một hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn của xã Nghĩa Lợi, xã xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao thì cũng đã các cái thiết chế văn hóa cũng đã được đầu tư xây dựng, thì từ đó thì cũng tạo điều kiện cho các hộ làm du lịch cộng đồng được phát triển hơn và có cái nguồn thu nhập ổn định hơn.
Còn đây là nhận xét của ông Nông Đình Vượng, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Bình về phong trào giữ gìn môi trường tại địa phương.
Nông thôn mới ấy, thì trong cái tiêu chí môi trường ở đây hiện nay là cái ủy ban nhân dân xã cũng như cái đảng ủy là cũng đã là triển khai cái là chương trình là 60 sạch, là bà con là rất là ủng hộ.
Môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và bộ mặt nông thôn. Thực tế cho thấy, tại nơi nào cấp ủy và chính quyền cơ sở vào cuộc, chỉ đạo sát sao để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường nói riêng và công cuộc xây dựng nông thôn mới nói chung, thì nơi đó vấn đề môi trường luôn được đảm bảo. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái nói:
Đối với cái môi trường nông thôn hiện nay thì vấn đề đáng quan tâm là thứ nhất là rác thải sinh hoạt của người dân, thứ hai nữa là rác thải trong sản xuất nông nghiệp. Vấn đề xử lý rác thải đó như thế nào để đảm bảo nó an toàn, nó không bị nhiễm bẩn ra môi trường.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 xác định mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên tới 98%, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, khu vực nông thôn đạt trên 50%. Với mục tiêu cuối cùng chính là để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vì môi trường nông thôn bền vững. Để làm được điều đó, cộng đồng dân cư các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh môi trường là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi công dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Hiện Sở Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến những điểm mới của kỳ thi năm nay tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9 để chuẩn bị hành trang cho các em bước vào kỳ thi trung học phổ thông đạt được kết quả cao.
Năm học 2021-2022, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái có 190 học sinh lớp 9. Để chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9, nhà trường đã bố trí giáo viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy để ôn tập cho các em học sinh, tổ chức thi thử để học sinh làm quen với các hình thức thi. Ngay sau khi học sinh quay trở lại trường học, sau một thời gian dài nghỉ do dịch bệnh COVID-19, nhà trường tổ chức cho học sinh khối lớp 9 kiểm tra học kỳ 2 và tiến hành tổ chức ôn tập trang bị kiến thức cho các em chuẩn bị thi vào lớp 10. Em Bùi Quỳnh Như, học sinh lớp 9D, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng cháu vẫn được các thầy cô tổ chức cho ôn thi cho các bạn học sinh lớp 9 ôn thi vào 10, làm sao để đạt được những hiệu quả cao nhất và được điểm cao tốt và đỗ vào được những trường chuyên lớp chọn. và đỗ được những nguyện vọng của chúng cháu ạ.
Là giáo viên trực tiếp ôn tập cho học sinh khối lớp 9 môn ngữ văn, cô giáo Trần Thị Thanh Thùy, trường trung cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đang tranh thủ thời gian vàng, còn 3 tuần nữa các con sẽ bước vào kỳ thi. Chúng tôi đã nỗ lực cố gắng để ôn tập những kiến thức cơ bản nhất cho các con, để các con làm sao có thể là có những cái kiến thức cơ bản để vững bước thi vào lớp 10 đạt được những kết quả như mong muốn. Tôi cũng rất mong là gia đình, nhà trường cùng với lại các con sẽ nỗ lực cố gắng để có thể đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tới nay.
Nhà trường cũng điều chỉnh chương trình học tinh giản theo chỉ đạo của ngành giáo dục, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng kiến thức cơ bản, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, phân tích bộ đề thi minh họa vào lớp 10 trung học phổ thông. Qua đó, điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho phù hợp với các nội dung học tập cho học sinh khối lớp 9. Tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có nhiều điểm mới, theo đó học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ bậc 3 trở lên và tương đương được miễn thi tuyển sinh và tính 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ xét tuyển. Bà Phạm Mỹ Lan, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói:
Hiện nay nhà trường đang dành toàn bộ thời lượng buổi sáng các ngày trong tuần để ôn thi 3 môn toán, văn và tiếng Anh với các học sinh lớp 9 với thời lượng là 4 tiết trên một buổi học. Về đội ngũ thì chúng tôi đã ngay từ đầu năm học chúng tôi đã phân công và chọn những giáo viên có kinh nghiệm, những giáo viên là giáo viên cốt cán của sở và của thành phố để đứng lớp và chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác ôn thi cho học sinh lớp 9. Năm nay thì cái học sinh lớp 9 chúng ta sẽ bước vào một cái năm thi có rất nhiều điều thay đổi. Trước hết là đó là sự chỉ đạo mới nhất, đó là việc học sinh nếu có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL từ 3 chấm trở lên thì bước 3 trở lên thì các em sẽ được quy đổi điểm tiếng Anh. Chúng tôi cũng đã liên kết với trung tâm ngoại ngữ AIC để chúng tôi có thể cho các học sinh tham gia các kỳ thi như thế để các em có thể chuẩn bị trước cái việc mà có chứng chỉ ngoại ngữ để các em có thể đảm bảo cái tiêu chí được quy đổi điểm tiếng Anh.
Năm học này, trường trung cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có 223 học sinh ở khối lớp 9. Để giúp các em ôn tập củng cố kiến thức tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 trung phổ thông đạt kết quả cao, nhà trường đã bố trí giáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy để ôn tập cho học sinh khối lớp 9, tổ chức thi thử các hạng để giúp các em làm quen với hình thức thi, đồng thời giúp các em nhận biết được học lực của mình để chọn trường phù hợp với khả năng đăng ký thi tuyển. Em Trần Kim Anh, học sinh lớp 9D, trường trung cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Nhà trường đã mở ra khóa ôn toán văn Anh để thi vào trường. Cũng như cháu và các bạn trong lớp thì cũng lo lắng về kỳ thi này. Chúng cháu đã đang cố gắng hết mình để tập trung ôn thi về kỳ thi trung học phổ thông.
Bà Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường trung cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Đến nay thì cái chương trình hiện hành thì cũng đã kết thúc, thì vì vậy mà chúng tôi cũng đã tăng buổi dạy cho các đồng chí là tham gia giảng dạy cả buổi sáng và buổi chiều và lên lịch, lên thời khóa biểu cho các đồng chí giáo viên thực hiện. Ngoài cái việc đó thì đối với các đồng chí giáo viên trực tiếp dạy lớp 9 thì chúng tôi cũng bố trí các đồng chí giáo viên cốt cán hỗ trợ cho các đồng chí giáo viên trực tiếp để các đồng chí có thể trao đổi chuyên môn và cũng đồng thời là giúp cho các em học sinh là tăng cường cái kiến thức trong việc giảng dạy. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng các cái bộ đề để cho các em học sinh có thể tự ôn luyện ở tại nhà. Ngoài ra thì năm nay thì Sở Giáo dục cũng có những cái bộ ôn tập định hướng cho các em học sinh, thì cái đó cũng giúp cho các em học sinh thì sẽ ôn tập theo cái kế hoạch mà Sở Giáo dục cũng đã xây dựng.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 toàn tỉnh có trên 8.500 học sinh khối lớp 9. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm nay được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Hiện nay các trường trung cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tổ chức ôn tập chuẩn bị kiến thức cho học sinh khối lớp 9 và hoàn thành chương trình năm học xong trước ngày 31 tháng 5. Phương thức tuyển sinh năm nay được tiến hành thi tuyển với 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh, trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Riêng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở xã Tà Xí Láng, huyện Trạm Tấu có thể lựa chọn môn lịch sử thay thế môn tiếng Anh. Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 10. Thí sinh được đăng ký và lựa chọn các tổ hợp môn học theo năng lực, sở thích trong các tổ hợp của nhà trường xây dựng. Điểm mới của kỳ thi năm nay, học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ bậc 3 trở lên được miễn thi tuyển sinh và tính 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi xét tuyển vào lớp 10, không áp dụng cho môn chuyên tính cho bài thi trung học phổ thông. Hy vọng rằng với sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh, sự động viên của thầy cô giáo và gia đình sẽ giúp các em tự tin bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 đạt kết quả cao, qua đó đánh giá đúng năng lực học tập của các em, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của các trường trung học phổ thông.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới là nỗ lực mà các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương đang quyết liệt thực hiện. Ngoài khơi thông dòng chảy kinh tế từ những cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, thì mỗi doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng tổ chức lại sản xuất, thay đổi phương thức kinh doanh để thích ứng với dịch bệnh, tạo cơ hội để phát triển. Trong đó đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường mới, tăng cường cải tiến kỹ thuật, đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chi nhánh công ty cổ phần Netma tại Yên Bái có địa chỉ thôn Cốc Đá, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, chuyên sản xuất gỗ nén được chế biến từ phụ phẩm răm gỗ bào, mùn cưa. Là nhiên liệu tái sinh có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên nên được thị trường nước ngoài rất ưa chuộng. Năm 2021, công ty sản xuất được 4.000 tấn xuất sang thị trường Nhật Bản, doanh thu đạt 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lệnh phong tỏa bên nước bạn vì dịch COVID-19 mà những tháng đầu năm 2022 công ty không xuất được hàng, tồn kho khoảng 300 tấn. Trước tình hình đó, công ty đã nhanh chóng tìm các giải pháp để khắc phục, trong đó tìm kiếm bạn hàng nội địa để tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, hoạt động sản xuất của công ty tiếp tục được duy trì. Hơn 20 công nhân làm việc tại nhà máy vẫn được đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Cùng với đó, công ty còn nâng cấp đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại hơn để tăng năng suất, đón đầu thị trường khi dịch được kiểm soát ổn định. Với một tỉnh miền núi Yên Bái, sản xuất chè, chế biến nông lâm sản là thế mạnh, thì hơn 2 năm qua các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc tìm kiếm thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thanh An, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, chuyên sản xuất chè xanh và chè đen, xuất bán ra các thị trường Mỹ và EU. Nhưng nay trước diễn biến của dịch COVID-19, công ty còn chú trọng phát triển các thị trường nội địa qua kênh bán lẻ nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất. Với sản lượng khoảng 40 tấn trên năm, hiện công ty đang thiết kế bao bì, mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu để có thể cung ứng trực tiếp cho người tiêu dùng trong nước. Ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Thương mại Thanh An cho biết:
đơn hàng sản xuất kém đi dẫn đến là cái lượng chè thu mua của bà con cũng kém đi, nên là đang có các kế hoạch để phát triển các cái sản phẩm ở trong nước nữa, thì giúp đến dẫn đến là để vẫn thu mua đảm bảo cái số lượng chè bà con cung cấp ra, tham gia vào cái hiệp hội chè của Việt Nam. Sau đó là bên công ty chúng tôi là đang tiến hành là đăng ký vùng trồng nguyên liệu, mã số công ty để truy xuất nguồn gốc dễ dàng hơn. Với lại cũng nhờ kết hợp với sự hỗ trợ của địa phương, của tỉnh, của Sở Công Thương để là kết hợp tìm thêm các khách hàng, giới thiệu thêm khách hàng mà có nhu cầu sử dụng chè của chúng tôi để phát triển thêm thị trường.
Có thể thấy dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thách thức khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tập trung khai thác các tiềm năng để tiêu thụ sản phẩm. Đáng chú ý, những năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đã và đang thực hiện chuyển đổi số, bước đầu đạt hiệu quả, đột phá trong sản xuất kinh doanh, từ đó vươn lên khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ông Lê Huy Hoàng, giám đốc Viettel Post Yên Bái nói:
trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã thực hiện phối kết hợp với các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và đã đào tạo được hơn 1.000 hộ về cái việc quản lý gian hàng cũng như là các cái cách thức chụp ảnh, quay clip để đưa lên gian hàng, và đấy là một cái kênh bán của họ, thêm một cái kênh bán mới cho các hộ nông dân. Thì về sản phẩm của đặc trưng của tỉnh ấy, thì hiện nay là Viettel Post đưa gần 700 sản phẩm đặc trưng, trong đó thì có 138 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao thì đã đưa lên cái sàn thương mại điện tử Vỏ Sò.
Trong điều kiện COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, dự báo thời gian tới các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ xu hướng tiêu dùng cũng như nhu cầu của người dân trong thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp cần mạnh dạn chuyển đổi sang các sản phẩm mà xã hội đang cần, đồng thời nỗ lực đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số hơn nữa, từ đó biến thách thức thành cơ hội để trụ vững và phục hồi phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.